Có lẽ không ai chối cãi được rằng Kim Dung là nhà văn viết truyện võ hiệp nổi tiếng nhất hiện nay, với hàng chục tác phẩm quen thuộc như Thư Kiếm Ân Cửu Lục, Tuyết Sơn Phi Hồ, Cô Gái Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Lộc Bình Ký, Tiếng Ngạo Giang Hồ, vân vân. Đề tài của Kim Dung là biến những câu chuyện đấm đá, giết chóc đẫm máu thành những tác phẩm triết học giá trị, được giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều đại học quốc tế. Hôm nay, Tích Lê kính mời quý vị cùng tìm hiểu đôi nét về nhà văn Kim Dung và các tác phẩm võ hiệp của ông qua một bài viết của Phạm Tú Châu. Chúng tôi cũng xin loan báo một tin mừng là từ thứ tư tuần tới, chúng tôi sẽ khởi sự cống hiến quý vị tác phẩm lừng lẫy Tiếng Ngạo Giang Hồ.
Trước hết có lẽ là chúng ta nên tóm tắt một vài niên biểu của Kim Dung. Kim Dung vốn họ Cha, tên là Lương Dung, ra đời ở Chiết Giang trong một nhà vọng tộc nổi tiếng về Hoa Giang. Ông ra đời năm 1925. Gia đình ông là một nhà có 7 tiến sĩ, mà chú cháu có tới 5 hàn lâm. Cụ nội của ông là Cha Tận Hành, là một nhà thơ nổi tiếng số 1 đời Thanh. Ông nội là Cha Văn Thanh, đỗ tiến sĩ, làm tri huyện ở Giang Tô. Sau vì binh vực dân đốt nhà thờ cho nên bị triều đình cách chức. Trong thời gian từ năm 1930 tới 1940, thì ông theo học tiểu học ở quê là Hải Ninh ở Chiết Giang, rồi sau đó theo học trung học ở Hàng Châu. Từ năm 1941 tới năm 1945, ông học luật quốc tế, khoa ngoại văn ở trường Đại học Chính trị Trùng Khánh. Chưa tốt nghiệp thì ông rời trường và làm việc tại Thư viện Trung ương. Ở đây có nhiều dịp đọc sách, và trong đó đáng chú ý nhất là tiểu thuyết lịch sử Ivanhoe của Walter Scott, Mắt Rước Monte Cristo, Ma Chàng Ngựa Lân Phó Thủ của Alexandre Dumas Cha, vân vân. Đó là những tác phẩm có ảnh hưởng đến việc viết tiểu thuyết võ hiệp của ông sau này. Trong thời gian từ năm 1946 tới 1949, ông về lại Hàng Châu làm phóng viên cho tờ Đông Nam Nhật Báo, về sau được Đại Công Báo tuyển chọn làm phóng viên trong số hơn 3.000 người dự tuyển. Ông là một người rất thành công, hơn 3.000 người dự tuyển mà một mình ông được đọc. Đại Công Báo ra phụ san về Hồng Kông. Về sau ông thường trú tại Hồng Kông, lấy tin quốc tế cung cấp cho báo chí. Trong thời gian từ năm 1950 tới 1955, thì tờ Tân Vấn Báo thành lập, được điều sang biên tập phụ san, phụ trách mục chuyện trà chiều, tức là ngọ hậu trà tọa, và dịch tin, viết bài. Ông cũng viết bình luận phim dưới bút danh là Diêu Phước Lan, tức là phiên âm cái chữ Anh là Your Friend, Diêu Phước Lan, Your Friend. Chịu ảnh hưởng của đồng nghiệp và bạn thân là Lương Vũ Sinh, ông sáng tác một tiểu thuyết võ hiệp đầu tiên mang tên là Thư Kiếm Ân Cửu Lục, còn có tên là Thư Kiếm Giang Sơn, và bút danh Kim Dung xuất hiện từ đây. Năm 1956, cùng Lương Vũ Sinh, Trần Phàm mở mục Tam Kiếm Lâu Tùy Bút trên Đại Công Báo, và ông sáng tác Bích Huyết Kiếm trong năm này. Tới năm 1957, thì ông đăng Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, còn có tên là Đại Mạc Anh Hùng Truyện. Về sau này thì tới Tiếng Ngạo Giang Hồ Ký, và Ỷ Thiên Đồ Long Ký là bộ thứ nhì và bộ thứ ba trong bộ ba Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Tới năm 1959, thì ông đăng Tuyết Sơn Phi Hồ, bộ truyện võ hiệp ngắn nhất trong số những truyện dài của ông. Ngày 20 tháng 5 cùng năm, bắt đầu đăng Thần Điêu Hiệp Lữ trong thời gian 3 năm. Từ năm 60 tới năm 61, ông đăng Phi Hồ Ngoại Truyện. Tới năm 1963, thì ông đăng Liên Thành Quyết, còn có tên là Tố Tâm Kiếm trên Minh Báo và trên tuần san Đông Nam Á của Singapore. Cũng cho năm này, ông đăng tiếp Thiên Long Bát Bộ, cũng trên hệ tờ báo trên. Tới năm 1965, thì ông cho đăng Hiệp Khách Hành. 1969, từ ngày 24 tháng 10, đăng nhiều kỳ lập đỉnh ký trên Minh Báo. 1970, tháng Giêng, ông đăng Việt Nữ Kiếm, đoạn Thiên Võ Hiệp ngắn nhất trong số 75 truyện. Tới tháng 8 thì ông bắt đầu sửa chữa những chuyện đã đăng báo. Năm 1972, ngày 23 tháng 9, đăng chọn bộ lập đỉnh ký trên Minh Báo. Tập cũng đăng nhiều kỳ trong suốt 2 năm 1 tháng mới hết. Sau đó ông tuyên bố gác bút, tập trung tinh lực ra một loạt Minh Báo với thời gian khác nhau, như là Minh Báo Buổi Sáng, Minh Báo Buổi Chiều, Minh Báo Vượt San, vân vân. Ông viết xã luận, bình luận ngắn, tiếp tục sửa chữa Tiểu Thuyết Võ Hiệp đã đăng. Năm 1978, Đài Loan rút lệnh cấm tác phẩm Kiêu Dung. Và năm 1985, Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kiêu Dung bắt đầu phổ biến ở Trung Hoa.
Vâng, cho đến năm 1985 thì nhà nước Cộng sản Trung Hoa mới cho phổ biến những tác phẩm của Kim Dung ở Trung Quốc. Và theo thống kê của Cục Xuất bản Quốc gia Trung Hoa, chỉ riêng năm này đã có tới hơn 40 triệu ấn bản tiểu thuyết Kim Dung được bán ra. Khi đó thì mới chỉ có nhà xuất bản Bách Khoa Văn Nghệ ở Thiên Tân là mua bản quyền để được ấn hành bộ tiểu thuyết đầu tay của Kim Dung là Thư Kiếm Ân Cửu Lục. Thưa quý vị, khi mà thấy tác phẩm của mình được đón nhận một cách nồng nhiệt như thế ở Trung Quốc, thì nhà văn Kim Dung mới giao luân quyền xuất bản chọn bộ tác phẩm Kim Dung cho nhà xuất bản Tam Liên Thư Điếm ở Bắc Kinh vào năm 1994. Và chỉ 2 năm sau thì bộ tác phẩm Kim Dung này đã phải tái bản đến lần thứ 3. Vâng, thưa quý vị, như vậy cho thấy là cái con số bạn đọc ở Trung Quốc là một con số thiên văn, tức là hằng hà xa số như sao trên trời, không biết bao nhiêu mà kể.
À, thiên văn tức là như vậy.
Dạ,
thiên văn nghe hơi lạ. Vâng, số thiên văn.
Và nếu kể cả bạn đọc ở Hồng Kông rồi ở Đài Loan là những chỗ nói tiếng Hoa đó, thì cái con số độc giả thiên văn ấy lại càng lớn hơn nữa. Và ở những nước châu Á như là Nam Dương, Mã Lai, Singapore rồi Thái Lan thì tác phẩm Kim Dung rất là phổ biến. Riêng Nhật Bản gần đây cũng đã bỏ tiền mua bản quyền của Kim Dung để được in Kim Dung thành sách và quay chuyện Kim Dung thành phim để chiếu trên màn ảnh. Thế còn ở Việt Nam chúng ta thì độc giả ở Sài Gòn chúng ta có đọc Kim Dung nhiều không thưa anh Nguyễn Minh Khánh?
Lúc đó là không bao giờ mà chậm trễ, mọi người đều chờ đợi. Báo vừa ra là chụp liền tức thì, mà mấy nhà báo thì là chờ sẵn ở phi trường. Máy bay vừa xuống là chạy ra lấy tờ báo về dịch liền, tức thì đăng liền.
Tờ báo Xin Tao ở Hồng Kông sang thì phải không ạ?
Đúng rồi.
Và sau đó thì được Hàn Giang Nhạn, rồi thì Tiền Phong từ Khánh Phụng,
nhiều dịch lắm, sang. Nhiều người dịch lắm.
Rồi sang đăng trên tờ Chiếu Sáng của Dân Biểu Ngô Công Đức. Và đề tài Kim Dung là một trong những cái đề tài mà được bàn tán sôi nổi lúc bấy giờ. Thậm chí trong những câu chuyện, những từ ngữ của chúng ta cũng bay mượn của chuyện Kim Dung nhiều lắm. Ví dụ như là anh ấy bị tàu hòa nhập ra.
Nhưng mà có một điều là có lẽ là Tuyết Lê không biết, hay là một số khán giả không biết, là có những ngày báo sang không kịp.
Thì sao ạ? Thì
mà độc giả chờ đợi. Mà ngày hôm sau vẫn có bài dịch trên báo.
Tức là ai đăng, ai thì đã viết những chuyện đó?
Ở Sài Gòn có một hai tay viết chứ dành. Tức là nếu mà báo chưa qua kịp, ai cũng chờ đợi hết.
Dạ.
Làm sao bây giờ không ra báo đâu có được. Thì cái ông đó, ông viết cũng giống lắm, cũng lối văn như vậy. Nhưng mà quanh đi quẩn lại, tức là sắp giết rồi lại thôi, sắp giết rồi lại thôi. Chờ những kỳ kỳ qua, nghĩa là vô thường vô hạn.
Chờ đợi Kim Dung chính thức từ Hồng Kông qua.
Tại vì có những người coi nữa kìa, tại sao mãi thế này. Đây là gì ông đâu biết làm gì đâu, nhưng mà viết rất hay.
Vâng.
Thì hệt như văn của Kim Dung.
Dạ. Và như vậy là cái số lượng bạn đọc đông đảo ở mọi nơi chứng tỏ hai điều thưa anh Khánh. Chứng tỏ thứ nhất là cái chuyện võ hiệp của Kim Dung nó đã thành một cái hiện tượng văn học nổi bật và quan trọng của Trung Hoa ở thế kỷ thứ 20. Và điều thứ hai là cái số lượng bạn đọc đông đảo như thế đó, nó chứng tỏ là tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung có một cái sức hấp dẫn sâu xa từ hình thức cho đến nội dung và đã được thời gian thử thách hàng mấy chục năm qua. Không phải là người ta mới đọc Kim Dung mấy năm nay, họ đã đọc Kim Dung, đang đọc Kim Dung cả mấy chục năm qua và Kim Dung lúc nào cũng hấp dẫn cả. Thế thì trước Kim Dung đã có ai viết tiểu thuyết võ hiệp chưa thưa anh Khánh?
Thực ra thì tiểu thuyết võ hiệp là cái hình thức văn học riêng của Trung Hoa mà thôi, ra đời từ rất sớm. Cái thể loại văn học này nó bắt nguồn từ cái gốc văn hóa của những lớp người gọi là giang hồ quan sát vĩ vùng, đầy sức hấp dẫn thần kỳ, có từ xa xưa. Và chúng ta cũng hơi thắc mắc là tại sao ngày xưa là có người cứ phát kiếm đi vào đường gặp ai cũng chém được, cũng giết được, thế vật lẹ ở đâu? Mà ngày xưa chuyện võ hiệp, kiếm hiệp là như vậy. Ừ. Rồi đừng đánh nhau túi bụi hết thì chém giết nhau túi bụi loạn xạ cả lên, chẳng thấy quan quyền gì đâu hết. Thì cái thời gian đó, tức là cái loại chuyện đó nó đã có từ lâu rồi. Nhưng đó là những con người họ coi như là vì nghĩa quên thân, những người thế tiên hành đạo, tức là thay trời hành đạo. Tiểu thuyết phát hiện ra đời từ những chuyện sử, từ những cái chuyện sử thì nói chung nó phản ảnh trung thực tình hình hành hiệp đương thời. Ví dụ như cái thời Xuân Thu Chiến Quốc chẳng hạn, chư hầu thì cát cứ tranh hùng, là cái thời kỳ mà dành nhiều đất dụng võ cho cái nhân vật hành hiệp. Cái thời gian đó thì có rất nhiều nhân vật võ hiệp nổi tiếng chu du khắp nơi ở Trung Hoa, giết người như quế mà vẫn cứ tà tà, không ai bắt bớ gì hết. Những sách có từ trước thời Tần như là Tả Truyện, như là Quốc Ngữ hay là Chiến Quốc Sách đều có những số trang rất đáng kể để viết về những nhân vật nghĩa hiệp đó. Cho đến Sử Ký thì Tư Mã Thiên đời Hán đã dành hẳn một vài chương để ghi chép và ca ngợi họ, như là các chương Du Hiệp Liệt Truyện, Thích Khách Liệt Truyện, cả Thích Khách cũng được đưa vào, Ngụy Công Tử Liệt Truyện. Cho tới cuối đời Đông Hán thì chuyện võ hiệp đầu tiên ra đời, tức là tôi đã thấy đã lâu lắm rồi, cuối đời Đông Hán đã có chuyện võ hiệp rồi, đó là chuyện Thái Tử Đan Yêu Nước. Trong đó nhân vật võ hiệp giang hồ là Kinh Kha được thể hiện thành công hơn cả. Tuy nhiên tiểu thuyết võ hiệp chỉ chín mùi cho tới đời nhà Đường, đó là chuyện Hồng Tuyến, Côn Luân Nô, Vô Song Truyện, Nhiếp Ân Nương, và nhất là Cầu Tu Khách Truyện, tức là chuyện Người Khách Dâu Xoắn của Đỗ Quang Bình. Sở dĩ tiểu thuyết võ hiệp đời Đường phát triển với số lượng lớn, người ta viết chuyện tiến được một bước dài, đó là do cái tinh thần hành hiệp được coi trọng và được mọi người đề cao. Bởi vậy cho nên không chỉ có tiểu thuyết mà còn có cả thơ văn ca ngợi tinh thần đó, chẳng hạn như là Cổ Thiên Cổ Kiếm Thiên của Quách Trấn, hay là Hiệp Khách Hành là một cái bài rất nổi tiếng của Lý Bạch. Đời Tống thì cả đời Nguyên nữa cũng có rất nhiều chuyện võ hiệp, kinh tế hàng hóa phồn vinh, thúc đẩy văn hóa thị dân phát triển. Trong các tà trà lầu tử quán các kỹ viện đều có các nghệ sĩ tới ngồi đó kể chuyện, gọi là các kể chuyện sĩ thì đúng hơn, chuyên môn kể chuyện rất là lôi cuốn và lúc rất là bằng những câu chuyện hành hiệp phi thường. Đến đời Minh thì chuyện kể dân gian càng tình hành hơn, rất nhiều chuyện võ hiệp được sửa lại từ những tài liệu đó mà thành. Vì thế cho nên chuyện có hình thức phong phú hơn, cấu trúc hoàn hảo hơn, chẳng hạn như là chuyện Triệu Thế Tổ Thiên Lý Tống Kinh Nương chẳng hạn, tức là Triệu Khung Hẫn Nghìn Dặm Đưa Kinh Nương, hay là chuyện Dương Khiêm Chi Khách Phản Ngộ Hiệp Tăng, tức là Dương Khiêm Chi trên thuyền khách gặp sư nghĩa hiệp vân vân, và trong bộ Tam Ngôn rất là nổi tiếng thời đó.
Vâng, những chuyện mà anh Nguyễn Đình Khánh vừa mới đọc là những tiểu thuyết võ hiệp đoàn thiên ngắn thôi, còn tiểu thuyết trường thiên thì đầu tiên phải nói là bộ Thủy Hự là bộ danh tác mở đầu, và ra đến đời khoảng đời cuối đời Nguyên đầu đời Minh thì bộ trường thiên nổi tiếng thứ hai là bộ Tam Hiệp Ngũ Nghĩa do Thạch Ngọc Côn đời Thanh sửa lại.
Thế này có biết tại sao cuốn Thủy Hự nổi tiếng không?
Dạ thưa không.
Tức là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đó.
Dạ.
108 nhân vật đó là 108 người hoàn toàn khác nhau, không người nào giống nhau một điểm nào hết.
Vâng.
Độc đáo ở chỗ đó. Cho tới việc chúng ta còn nhớ cái chuyện như là Võ Thần Đà Hổ là từ trong đó mà ra.
Dạ vâng.
Rất nhiều nhân vật nổi tiếng bây giờ chúng ta vẫn còn nhớ.
Vâng, đời đời Minh và ở đời Minh thì bộ trường thiên nổi tiếng thứ hai là Tam Hiệp Ngũ Nghĩa. Đời Minh và đời Thanh thì những võ hiệp, tiểu thuyết võ hiệp trường thiên rất là nổi tiếng. Nhưng mà đến cuối đời Thanh vào đầu đời Dân Quốc thì tiểu thuyết võ hiệp lại có những cái loại rẻ tiền tràn lan đến mức gây họa. Tác giả của những chuyện này chỉ cốt chiều theo thị hiếu kém cỏi của một lớp người nào đó. Họ mặc sức bịa đặt lời văn thì thô thiển, làm hại bạn đọc trẻ, khiến cho phụ huynh họ cũng như nhà trường phải cấm, không cho đọc. Và các bạn thấy là tiểu thuyết võ hiệp ngày nay được chấn hưng, có độc giả đông đảo là nhờ công sức không nhỏ của một số các nhà viết tiểu thuyết võ hiệp phái mới ở Đài Loan và Hồng Kông như là Ngọa Long Sinh, Lương Vũ Sinh, Ngô Khuông, Cổ Long và Kim Dung. Nhưng mà thưa quý vị, trong số các nhà văn viết tiểu thuyết võ hiệp phái mới có thể gọi là cứng cựa vừa mới nói thì chỉ riêng Kim Dung là được tôn là minh chủ của thể loại văn học này. Chỉ riêng Kim Dung là được trường Đại học Bắc Kinh, là một trường đại học danh tiếng lẫy lừng khắp Trung Quốc, mời ông làm giáo sư danh dự của trường. Chỉ riêng Kim Dung được nhiều giáo sư ở trường Đại học Cambridge ở Anh và một số trường đại học khác ở Mỹ bỏ công nghiên cứu.
Không biết mấy ông có biết bỏ hiệp không? Cũng bỏ hiệp.
Vâng, và chỉ riêng có Kim Dung thì được một nhà Hán học người Úc là ông Milford dành nhiều năm để dịch các tác phẩm Kim Dung gồm 15 bộ tiểu thuyết võ hiệp ra tiếng Anh. Mặc dù thì trước đây đã có nhiều cuốn trong số đó đã được người Hồng Kông dịch ra tiếng Anh rồi. Và đến năm 1994 thì Milford đã dịch được đến quyển cuối cùng là Lộc Định Ký và đã xuất bản quyển này do một trường đại học của Úc xuất bản. Và trong lời tựa cho bản dịch này thì Milford đã viết như thế này: "Tôi tin chắc rằng những tác phẩm này nên có mặt trong hàng ngũ các tác phẩm văn học nghiêm túc của thế giới. Chúng hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với các tác phẩm nổi tiếng của Walter Scott, Dumas, Cha, Stevenson cùng nhiều tác giả ưu tú khác."
Đề cao quá.
Tại sao Kim Dung không phải là người duy nhất viết tiểu thuyết võ hiệp? Trước ông rồi cùng thời với ông cũng nhiều người khác viết, mà tại sao chỉ có mình Kim Dung, những tác phẩm của ông lại thành công đến như thế thưa anh?
Sự thành công của Kim Dung có thể nói rằng ông đưa rất nhiều cái triết thuyết vào trong đó. Chúng ta đọc một tác phẩm Kim Dung là chúng ta đọc một cái tác phẩm về triết học, có đầy đủ mọi cái triết thuyết ở trong đó. Thành ra ông thành công ở chỗ đó. Nếu người ta chỉ đọc một cái chuyện để coi đâm chém nhau thành công hay không, ai giết ai, thì cái chuyện nó rất bình thường. Nhưng mà ông đưa vào rất nhiều cái lý thuyết mà chúng ta không tưởng tượng nổi, mà từ đó người ta lại khai thác ra và người ta lại đặt ra những cái lý thuyết mới nữa. Thành ra đó là sự thành công của ông, là những tác phẩm về triết lý mà rất cao nhưng mà lại không có quá boring, là người đọc không có chán nản, không có buồn ngủ, đọc rất hấp dẫn. Thì để giải thích cái hiện tượng trên, các nhà nghiên cứu ở bên Trung Hoa đã vận dụng phương pháp nghiên cứu so sánh. Thì họ đặt cái tác phẩm của Kim Dung trong lịch sử tiểu thuyết võ hiệp truyền thống và hiện đại và nghiên cứu. Thì từ đó họ mới rút ra những đặc điểm của tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Mà như tôi lại muốn biết là tại sao mà thành công. Sự thành công của ông có rất nhiều điểm. Thứ nhất đó, là Kim Dung có một tri thức về lịch sử rất là phong phú. Ông hiểu biết khá sâu về hai triều Minh và Thanh. Tiểu thuyết của ông thường lấy bối cảnh các triều Tống, Kim, Nguyên, Minh và Thanh. Trong tiểu thuyết thì ông thường kết hợp chuyện giang hồ với chuyện triều đình. Ông đối chiếu hiệp khách với hoàng đế. Chẳng hạn như trong Thư Kiếm Ân Cửu Lục là cái mối quan hệ giữa Trần Gia Lạc với vua Cản Long. Trong Thiên Long Bát Bộ thì là hiệp khách với các vua của nước Đại Lý, Đại Liêu, Tây Hạ. Còn trong Lộc Đình Ký thì như chúng ta biết là anh chàng Vi Tiểu Bảo với vua Khang Hy. Viết về lịch sử theo cách đối chiếu là một cái sáng tạo mới, và qua đó thì người đọc mới thấy được cái tư tưởng ở trong tác phẩm được hiện rõ về đại nghĩa dân tộc, đưa ra cái tình yêu nước thật là mãnh liệt, và cũng cho thấy được cái tư tưởng triết học truyền thống uyên bác sâu xa, nhưng mà như chúng tôi vừa nói là không làm cho người ta buồn ngủ. Thứ nhì đó, thì ông Kim Dung ông rất coi trọng việc xây dựng nhân vật. Ông dùng nhân vật để dẫn dắt tình tiết câu chuyện phát triển. Nhân vật trong tiểu thuyết của ông thường rất sống động, để lại ấn tượng rất là sâu sắc. Thí dụ như là bi kịch Triều Phong là một người đại trí đại dũng, người rất giàu tình cảm, có nhiều lòng nhân ái ở trong Thiên Long Bát Bộ. Thì là Đại Hội Cách Tĩnh, có người nói là Phách Tỉnh, chúng ta chưa biết rõ là dấu hỏi hay dấu ngã. Rất nhiều người nói là Phách Tỉnh, thuần phát đôn hậu, tấm lòng rộng mở, đặt chữ nghĩa lên trên hết, ở trong Anh Hùng Xạ Liêu. Thì kế tiếp là chúng ta thấy tới Lệnh Hồ Xung, tài trí hơn người, tốt bụng, chân thành, quang minh, lỗi lạc, phóng khoáng, cùng với Nhạc Bất Quần là loại quân tử giả hiệu, Tả Lãnh Thiền ham hố bá quyền trong thuyết của giang hồ vân vân. Tiểu thuyết của Kim Dung khắc phục được nhược điểm nhân vật loại hình hóa đó, không có chú trọng khi mô tả tính cách nhân vật của tiểu thuyết võ hiệp truyền thống, và đây chính là cái điểm sáng tạo của Kim Dung.
Vâng, còn đặc điểm thứ ba của tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung là tình tiết cốt truyện của ông luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến hóa. Dưới cái ngòi bút của ông thì cái cốt truyện khi buông khi bắt, và bắt buộc người đọc phải bị cuốn hút theo các nhân vật trong câu chuyện. Chắc quý vị nào đã đọc Lộc Đình Ký rồi thì không thể nào mà không say mê cái anh chàng lém lỉnh Vi Tiểu Bảo.
Theo dõi hoài, thấy cả này nó hư quá, một cứ theo dõi còn nó làm cái trò gì.
Từ khi còn là một con trai của một kỹ nữ trong Lệ Xuân Kỹ Viện, rồi thì Kim Dung đã dẫn dắt người đọc cho đến khi mà Vi Tiểu Bảo thành bạn của hoàng đế Khang Hy, rồi trở thành giáo chủ của Thiên Địa Hội vân vân. Tức là với những cái kết cấu lớn, chuyện võ hiệp của Kim Dung có lớp lang mạch lạc chặt chẽ hơn nhiều so với tiểu thuyết võ hiệp truyền thống, và đầu đề mỗi hồi của ông thì cũng không bao giờ dập khuôn. Chi thì ông dùng hai câu thất ngôn như trong Thư Kiếm Ân Cửu Lục, chi thì bốn chữ hoặc một câu đơn như trong Anh Hùng Xạ Điêu hay là Phi Hồ Ngoại Truyện. Ví dụ như quý vị nhìn vào Anh Hùng Xạ Điêu thì quý vị sẽ thấy là hồi một ông giới thiệu là tai họa bất ngờ, hồi hai là Giang Nam thất quái, hồi ba lại là gió cát sa mạc, vân vân. Tức là chỉ có thể nói là chỉ một đầu đề mỗi hồi thôi thì tác giả cũng đã chú ý, cân nhắc và đổi mới và dẫn dắt độc giả đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác.
Mà cái người đọc như vậy, cái người nói như vậy hình như đọc Anh Hùng Xạ Điêu cũng hơi kỹ phải không?
Vâng, cái này về Anh Hùng Xạ Điêu. Dạ vâng, còn về tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung còn một cái điểm đặc điểm thứ tư nữa mà đặc điểm này nhiều nhà phê bình văn học hay nói đến nhiều nhất là Kim Dung đã kết hợp khéo léo, hài hòa giữa cao nhã và đại chúng, và đó là cái điểm cuốn hút nghệ thuật mà ít tác giả có được. Sở dĩ mà các nhà phê bình nói đến điểm này bởi vì từ xưa đến nay Trung Quốc thường tồn tại song song hai bộ lịch sử văn học. Bộ thứ nhất gồm những tác phẩm cao nhã kinh điển là bộ lịch sử văn học Trung Quốc, và bộ thứ hai gồm những tác phẩm đại chúng là bộ lịch sử văn học thông tục Trung Quốc. Vâng, các nhà phê bình cho là tác phẩm của Kim Dung thì không thuộc một bộ sách nào trong hai cuốn nói trên, mà thuộc về bộ Trung Quốc Nhã Tục Văn Học Sử Trong Tương Lai. Nhưng thưa quý vị, đây là một điều rất là khó, bởi vì cái ranh giới nghệ thuật và ý tưởng thẩm mỹ mà biết bao nhiêu nhà văn nhà thơ các đời theo đuổi, xem không phải là ai cũng thành công, bởi vì nếu chỉ viết thuần theo lối cao nhã thì sẽ rất là kén độc giả và không có mang cái tính phổ biến, còn viết thuần theo cái kiểu đại chúng thì sợ là sẽ không mang được cái giá trị nghệ thuật bao nhiêu cả. Và trong cái bàn luận về tiểu thuyết Kim Dung thì Lâm Hoán Bình trong tạp chí Lý Luận và Phê Bình Văn Nghệ số 3 năm 1995 trong một bài với tựa đề là Về Vấn Đề Xếp Lại Ngôi Thứ Trên Văn Đàn, ông đã nói là không những Kim Dung kết hợp được giữa cao nhã và đại chúng, mà nổi bật nhất là ông đã đạt được cái kỹ xảo điêu luyện về nghệ thuật biểu hiện nữa.
Thực sự ra thì cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cao nhã và đại chúng từ võ hiệp Kim Dung có biểu hiện ở cái chỗ là tác giả kế thừa có chọn lọc tiểu thuyết võ hiệp truyền thống. Ông vẫn loại bỏ những cái nào gọi là cặn bã, ông chỉ lấy những cái tinh hoa mà thôi. Chuyện của ông vừa có đủ 18 bản võ nghệ, tức là thập ba bản võ nghệ, lại có như truyền thống, lại vừa có 18 bản võ nghệ của riêng ông nữa, tức là tài nghệ và cái sự học của ông ghép vào, chứ không phải là ông chỉ có sao chép những cái gì cũ. Về mặt kỹ thuật sáng tác thì Kim Dung đã vận dụng thủ pháp biểu hiện của văn học mới bản địa kết hợp với thủ pháp văn học cận đại của phương Tây. Người đọc có thể thấy cả thơ từ ca phú cầm kỳ thi họa, cả đạo, các loại đạo như là đạo Nho, đạo Phật, có cả Thiên Chúa giáo trong đó nữa, và cả chư tử bách gia đều xuất hiện dưới vào bút của ông đúng nơi đúng lúc, khiến cho ai nấy đều hưởng say sưa hưởng thụ cái đẹp, cái nghệ thuật trong tiểu thuyết của ông. Có thể nói là tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là một cái loại kịch võ nhưng mà lời văn, với cái nghĩa ngụ là văn hóa, và những phải đánh nhau mượn sự kỳ ảo để răn cởi tình đời, văn võ cùng lúc được phô bày, làm nổi bật lẫn nhau, khiến cho chuyện đạt tới ranh giới người nhã kẻ tục cùng thưởng thức chung, không phân biệt là gái trai già trẻ. Mà chính cái điều đó đã khiến tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung khác hẳn những thứ tiểu thuyết mà đánh võ ầm ĩ huyên náo có mặt trên rất nhiều sập sách sập báo hiện nay. Cái loại này thứ nhì có võ nhưng mà không có hiệp, thứ thì có võ không có hiệp, thứ thì có hiệp mà lại không có võ, lối viết rất là rẻ tiền, chữ nghĩa thô sơ, là một loại quái thai trong làng tiểu thuyết võ hiệp. Về căn bản thì không thể được đứng chung được với các loại tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Đó là theo ý kiến của Lưu Khai Nông trong cái bài viết về tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung vừa đăng trên Văn Nghệ Báo vào năm 1997.
Vâng, thưa quý vị, có những ý kiến còn đi sâu hơn để mà phân tích mối quan hệ giữa võ và hiệp trong chuyện Kim Dung bằng cách so sánh chuyện của ông với tiểu thuyết cùng loại với hai ông Lương Vũ Sinh và Cổ Long. Thế thì Lương Vũ Sinh sáng tác tiểu thuyết võ hiệp của mình phải đạt tới thà không võ chứ không thể hiệp, cho nên ông được xếp vào hàng phái lý tưởng và phái chính thống. Trái lại, ông Cổ Long thì thuộc phái hiện thực và phái hiện đại. Cổ Long chủ trương là trong tiểu thuyết võ hiệp của mình, võ công không phải là để xem mà để nhằm chúng người. Một khi đao đã bay đi, không khi nào bay vào khoảng trống cả. Nhưng mà đao pháp đó thuộc môn phái nào, có bí quyết gì, thì Cổ Long không hề nói đến, không chú ý, mà cho đó là việc của bạn đọc. Ngược lại, Lương Vũ Sinh không chú trọng mấy đến võ, và khi nói về võ thì ông hay nói đến Thiên Sơn Kiếm Pháp, và cho đó là một tuyệt nghệ. Nhưng mà rồi quyển này có quyển khác, từ hồi trước tới hồi sau, dạy đi dạy lại, ông truyền tới truyền lui, đời này sang đời khác,
cũng
chỉ có Thiên Sơn Kiếm Pháp thôi, cho nên là bạn đọc ngán ngẩm lắm. Tức là nói tóm lại, Lương Vũ Sinh và Cổ Long tuy là cái quan niệm khác nhau về võ thuật trong cái chuyện của mình, nhưng mà cùng tự chung lại thì chưa nói lên hết được cái nghệ thuật võ thuật trong cái tác phẩm của hai ông. Còn riêng tiểu thuyết Kim Dung thì đã đành là ông quan trọng nhân vật, như là ông không xem thường việc mô tả nghệ thuật võ công. Võ công trong tiểu thuyết Kim Dung cố nhiên là cũng nhằm sát hại kẻ thù, nhưng điều chủ chốt của ông là mô tả làm sao để cho bạn học thưởng thức được. Quý vị thấy là trong chuyện Kim Dung, ông mô tả võ công rất kỹ, nhưng mà không dập khuôn, cứng nhắc, mà vô cùng sống động và luôn luôn đổi mới. Và những cái võ công như là cửu âm, bạch cốt trảo, hàm mưu công, nhất dương chỉ, vân vân, được ông đề cập tới nhiều lần. Ông đề cập tới hàng ngàn môn võ công, mà những võ công này thì
võ công quái dị,
rất là mới mẻ, lạ kỳ, đẹp và thú vị nữa. Vâng, những quý vị nào mà đọc Kim Dung thì chắc là không thể quên được những cái trận thư hùng giữa các võ lâm cao thủ, và đây nhất định phải là những cái trang sách mà đẹp nhất trong cái tiểu thuyết của Kim Dung. Và người ta thấy là võ công trong tiểu thuyết Kim Dung không phải là phụ liệu, mà nó cũng là món ăn đầu vị bên cạnh món đầu vị khác thuộc văn, và độc giả phải nếm nát thật là kỹ lưỡng mới nhận ra vị ngon của nó. Người ta có thể nói là Kim Dung đã nâng võ công trong tác phẩm của mình lên tầm võ học, ngang với văn học, triết học, nhân tài học, để cho bạn học cùng thưởng thức và ngẫm nghĩ.
Thực ra khi nghe ông nói về các bộ môn võ thuật, hay là khi ông mô tả cái nhân vật, mô tả những trận đấu, thì mình có cảm tưởng ông là một đại võ sư.
Đúng vậy.
Nhưng mà không ai nghe nói là ông là môn là phái nào, ông là đệ mấy đẳng, hay là ông là
thuộc... Có lẽ là Kim Dung không phải là dân võ, nhưng mà cái kiến thức của ông có lẽ ông đọc rất nhiều.
Quá giỏi.
Vâng, cho nên đã thông thuộc tất cả, gọi là thập bát ban võ nghệ.
Ông giỏi thật. Nhưng mà thực sự ra thì ngoài cái việc mà phân tích tiểu thuyết Kim Dung qua cái mối quan hệ giữa võ và văn, võ và hiệp, thì so sánh Kim Dung với các tác giả cùng thời trong phạm vi thể loại theo chiều ngang, thì có ý kiến khác lại muốn so sánh tiểu thuyết của ông với tiểu thuyết khoa học truyền thống theo chiều dọc để rút ra ưu điểm, thì cũng là cái sức thu hút chính yếu cho tiểu thuyết của ông. Vì đó là cái tinh thần hiện đại. Tinh thần là được thể hiện ở chỗ nào? Thứ nhất là tiểu thuyết Kim Dung về căn bản luôn luôn phủ định và phê bình cái quan niệm khoái ý đền ơn trả oán, tùy tiện gây chết chắc như trong các loại tiểu thuyết có hình truyền thống. Ông không chấp nhận điều đó. Kế tiếp là ngoài cái bộ truyện đầu tay, thì cùng với một góc nhìn lịch sử của tác giả ngày một mở rộng, tư tưởng một nghệ thuật viết truyện ngày càng chín mùi, nghĩa là ngày càng đột phá ra khỏi quan niệm bản vị hẹp hòi của dân tộc Hán. Tiểu thuyết của Kim Dung có cái nhìn bình đẳng giữa các dân tộc Trung Hoa, khẳng định địa vị và tác dụng của nhiều dân tộc thiểu số anh em trong sự phát triển của lịch sử nước Trung Hoa. Về điểm này thì trong lời tựa chung từ bộ tác phẩm Kim Dung, tác giả cũng có đề cập tới. Thứ ba là việc Kim Dung có suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều khi ông viết về những cuộc đấu tranh giữa chính và tà, giữa hiệp nghĩa và xã hội đen, giữa thành một chính phái và ma giáo. Các loại tiểu thuyết có hiệp truyền thống vì xuất phát từ quan niệm chính thống cũ kỹ, cho nên thường là đen trắng rõ ràng, vấn đề chính tà, thế đã chính là cực chính mà tà tức là cực tà. Còn trong tiểu thuyết Kim Dung, khi cuộc đấu tranh giữa chính và tà nó vô cùng phức tạp, có lúc chính tà đối lập rất là gay gắt, có lúc vì lợi ích riêng tư nào đó chính là xong tà, hoặc là chính chỉ là danh mà tà mới là thực. Mà chính và tà không phải là những cuộc đấu tranh giữa các môn phái khác nhau, những con người khác nhau, mà còn có thể xảy ra ở cùng một con người. Cái tiêu chuẩn đánh giá chính tà của Kim Dung dựa trên lợi ích của số đông, và ông đã để cho nhân vật đối mặt quan điểm của ông như thế này: là xưa nay anh hùng được người đời khâm phục, người đời sau hâm mộ, ắt phải là người yêu dân, mang lại hạnh phúc cho dân. Giết hại nhiều người mà nên danh, chưa chắc đã được gọi anh hùng. Đó là lời nói của Quách Tỉnh trong Anh Hùng Sở Điều.
Vâng, và cái tính hiện đại, cái tính mới mẻ của tiểu thuyết Kim Dung nó cũng được thể hiện ở những cái khuynh hướng tư tưởng trong các tác phẩm của ông. Thì khác với những tiểu thuyết võ hiệp truyền thống, thường dập khuôn theo cái mô thức là hiệp sĩ hành hiệp, rồi báo đền nợ nước, rồi được làm quan, được phong ấm, được phong hầu, được giàu sang. Và cái nhân sinh quan của những cái tiểu thuyết võ hiệp truyền thống nó cũng gồm trong mấy chữ là hiển vinh con cái, tắc oai tắc phúc vân vân. Ngay cả những tiểu thuyết võ hiệp đời Thanh thì nhân vật chính đều là quan lại hào hiệp trung nghĩa, nhưng mà thực chất họ chỉ là phục vụ cho cung đình triều Thanh và họ hoàn toàn không có một nhân cách độc lập nào cả. Còn trong tiểu thuyết của Kim Dung thì chúng ta thấy là Kim Dung cái khuynh hướng tư tưởng của ông là hoàn toàn đã chia tay với cái quan niệm giá trị mang tính phong kiến là chồng sang vợ quý. Cái tư tưởng của ông toát lên cái tinh thần thần giải phóng cá tính và độc lập về nhân cách. Quý vị thấy là trong tiểu thuyết của Kim Dung, nhân vật tiểu thuyết của Kim Dung thật sự là không giống ai cả. Đó là những nhân vật trí tình và hành hiệp trượng nghĩa theo cái bản tính của mình thôi, và họ có thể hy sinh tính mạng chứ không bao giờ làm tôi tớ quyền ưng cho quan phụ. Và cái tính hiện đại của tư tưởng Kim Dung nó còn thể hiện trong tình yêu nam nữ dưới ngòi bút của Kim Dung. Quý vị thấy là Quách Tĩnh, Hoàng Dung, rồi Trương Vô Kỵ, Triệu Minh, Tiểu Long Nữ, Dương Qua, Dương Khóa vân vân, họ đến với nhau bởi vì họ yêu nhau vì sắc, mến nhau vì tài, chứ hoàn toàn không có mang cái tính cách là môn đăng hộ đối như là võ hiệp truyền thống. Đó là một cái thứ tình yêu lý tưởng với cái tình cảm thuần nhất, không vương mùi tục và không có những cái nguyên nhân lợi hại về mặt tiền tài xã hội gì cả. Và ông cũng cho nhân vật Hồi Nhất Đao nói lên cái quan niệm chọn bản đời như thế này: cái quý giá nhất là tình yêu chân thành giữa hai trái tim mến mộ nhau, chứ quyết không phải là kho báu có trị giá hàng mấy tòa thành.
Đúng là tư tưởng rất là mới. Thì bên cạnh những cái ý kiến đánh giá khách quan từ thức Kim Dung như trên, cũng có những ý kiến cực đoan từ phía này và phía kia. Về phía khẳng định, gọi là phía khẳng định đó, thì có ý kiến cho là thức Kim Dung là phương hướng phát triển của văn học đương đại Trung Quốc. Ý kiến này không thỏa đáng ở cái chỗ tiểu thuyết võ hiệp chỉ là một loại hình của thế giới chung mà thôi, có bối cảnh là lịch sử đời trước. Còn văn học đương đại Trung Quốc thì không thể hoàn toàn theo hướng này, kể cả hướng người nhã kẻ tục đều thưởng thức. Văn học đương đại phải có những tác phẩm lớn tiêu biểu cho thời đại. Ý kiến khác thì cho tác phẩm Kim Dung lẳng lặng là một cuộc cách mạng văn học, hoặc là Kim Dung là người đầu tiên nối bước Hồng Lâu Mộng, hoặc là tiểu thuyết Kim Dung là tác phẩm văn học không tiền khoáng hậu, vân vân, đều có những cái cảnh thái quá, thiếu chừng mực và cũng thiếu thỏa đáng. Về phía phê bình thì có những ý kiến sổ phạt Kim Dung, nhiều ý kiến của Ô Liệt Sơn được đăng trên báo Nam Phương ra ngày 2 tháng 12 năm 1964. Thì ông này viết: từ góc độ nhận thức lịch sử mà xét, nhân vật võ hiệp chẳng có gì đáng kể đối với sự phát triển xã hội của Trung Quốc. Từ góc độ phương hướng giá trị mà xét, cho dù có mô tả đạo đức qua nhà võ khi hành hiệp siêu phẩm đến đâu đi nữa, chúng không làm thay đổi được bản chất phản xã hội vì phạm pháp luật khi dùng võ, như chúng ta vừa nói ở trên, giết người lung tung, máu me tùm lum hết mà không sao hết. Về góc độ giải trí văn hóa mà nói, thì tiểu thuyết võ hiệp cũng là thứ văn hóa tiêu khiển so với cái loại tiểu thuyết trinh thám như là Sherlock Holmes phá án thì thực ra là còn thua. Một số trí thức Đài Loan cũng chê tác phẩm Kim Dung, và đúng hơn là chê cái thể loại tiểu thuyết võ hiệp, cho rằng là loại này không khoa học, không hợp lý. Nhà nghiên cứu Đài Loan Đồng Thiên Lý bác bỏ ý kiến này, bởi vì không thể lấy tiêu chuẩn khoa học và hợp lý để đánh giá tiểu thuyết. Những cái điều phi lý, không khoa học đó là được nữ văn sĩ đương đại ở trên đại lục là Trần Tổ Phân cho là nó góp phần tạo nên đồng thoại cho người lớn trong thời đại mà trí tưởng tượng của con người dầu như mỗi lúc một giảm thiểu như hiện nay.
Nhưng thưa quý vị, như vậy là nhìn chung tác phẩm Kim Dung có được khen và cũng bị chê. Xong người khen thì chiếm số đông áp đảo. Và hiện tượng này chẳng khác gì cái cảnh mà Hâm Dụ nhắm với Mơ Xanh bàn luận về anh hùng giữa Tào Tháo và Lưu Bị trong Tam Quốc diễn nghĩa xưa kia. Còn riêng về Kim Dung thì sao? Ông thì ông tự cho là rất là khiêm tốn về cái tác phẩm của mình. Ông nói rằng bản thân tiểu thuyết võ hiệp là có tính tiêu khiển, nhưng tôi mong chúng ít nhiều cũng phải có tính triết lý nhân sinh và tư tưởng, để tác giả có thể thông qua chuyện mà biểu hiện một số nhìn nhận của mình về xã hội. Và ông cũng biết là cái thể loại tiểu thuyết võ hiệp nó có những hạn chế, cho nên ông nói thêm là cốt truyện trong tiểu thuyết võ hiệp không tránh khỏi có quá nhiều ngẫu nhiên và ly kỳ. Song tôi luôn cố gắng tạo được một điều là võ công có thể không tồn tại trong cuộc sống, không tồn tại trong cuộc sống thật, nhưng tính cách con người thì có thể có, và bao giờ cũng vậy. Đó là lời tựa trong cuốn Thần Điêu Hiệp Lữ của ông. Và trên giảng đường trường Đại học Bắc Kinh, khi trả lời một cái câu hỏi của sinh viên là tiểu thuyết võ hiệp có ảnh hưởng xấu không, thì Kim Dung đáp, nếu đọc tiểu thuyết võ hiệp mà không biết tiết chế, không có điều độ, làm trở ngại đến thi cử học hành, thì đó là ảnh hưởng xấu, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng về mặt phát sinh bạo lực. Nhưng mà ông nói là đương nhiên đó là đối với số thanh niên lê lỏng trên đường thôi, còn đối với sinh viên thì không. Thế thì theo Nguyễn Thị Khánh thì mê đọc truyện chuyện Kim Dung có hại gì không ạ?
Mình đọc,
có thể rút những bài học ở trong đó, rất nhiều bài học ở trong đó thì không có hại. Mà đọc mà không hiểu thì chờ coi là cái kết quả như thế nào, cái người đó có bị giết hay không, cái người có bị giết hay không, bị giết cách nào thì cái đó không có lợi. Nhưng mà chúng ta đọc là chúng ta nghiên cứu, nghiền ngẫm và suy nghĩ thì rất có lợi, bởi vì mỗi một cái bài học, mỗi một trận đánh là một triết lý ở trong đó, chứ không phải là chờ con nó lâm chết thì không được.